Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp được ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết thì xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bạch.
Dạ vâng, anh Lộc, hôm nay mình trình bày về đề tài gì thưa anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì trong những tuần vừa qua đó thì chính phủ có đưa ra Hạ viện và Thượng viện một số luật lệ mà họ đã thông báo trong ngân sách vào tháng 5 vừa qua đó anh, đặc biệt là liên quan đến hưu bổng. Vào giữa tháng này, sau những cuộc thương thảo và tranh luận, một số luật lệ đó đã được cả hai viện thông qua trong tuần vừa qua và sẽ trở thành luật vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 tới đây, nhằm mà giúp quý vị hiểu thêm về những đạo luật mới này và để mà có thời gian thảo ra cái kế hoạch tiết kiệm có lợi cho mình khi về hưu đó anh. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày tóm lược những cái thay đổi trên và trong tương lai thì chúng tôi sẽ đi sâu vào những cái đề tài này tới cái lúc mà có luật được áp dụng đó anh. Dạ.
Dạ vâng, thay đổi này thì mới nóng hổi ha, vậy thì những thay đổi đó là những thay đổi nào thưa anh?
Dạ thưa anh, trước nhất là cái phần nó gọi là spouse tax offset, thì theo cái luật hiện hành đó là chúng ta có thể khai khấu trừ được là tối đa là 540 đồng cho tiền mà mình đóng cho cái người phối ngẫu mình vào cái quỹ hưu bổng của người phối ngẫu mình, với điều kiện á là cái lợi tức của người phối ngẫu á chỉ là từ 10.800 tới 13.800 mà thôi. Từ ngày 1 tháng 7 trở đi đó, số tiền mà lợi tức mà cái người phối ngẫu được làm mà để mà lãnh á là nó tăng lên tới 37.000, tức là từ 37 tới 40.000 đó. Nếu mà người phối ngẫu mình mà có lợi tức khoảng đó thì mình có thể mình đóng vào quỹ hưu bổng cho người phối ngẫu của mình và được lấy tiền cái tax offset, tức là phần chiết giảm đó lên tới 540 đồng, tức là 18% của 3.000 đó anh. Nếu mà mình bỏ vào 13.000 đồng cho người phối ngẫu mình trong cái quỹ hưu bổng đó thì là mình lấy lại được là tối đa là 540 đồng. Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, còn cái thay đổi thứ hai là cái gì thưa anh?
Dạ thì cái thay đổi thứ hai này nó có lợi cho chúng ta, đó là như quý vị biết là hiện tại đó, nếu mà chúng ta là những người tự làm chủ lấy, tức là self-employed, thì mình được khai khấu trừ cái tiền mà mình bỏ đóng tiền vào quỹ hưu bổng dưới điều kiện đó không quá 10% là từ lương bổng. Ví dụ như là mình làm công việc ra tự mở quản lý trong một cái thời gian ngắn, hoặc là trong cái thời gian mà mình làm chủ tự quản lý đó, tự làm chủ đó, và mình có đi làm cho những cái công trình khác hoặc những cái chuyện khác làm thêm, thì nếu mà cái số tiền đó mà trên 10% đó là chúng ta không được đóng tiền vào quỹ, mình được đóng tiền vào quỹ hưu bổng nhưng mà không được khấu trừ, thì bây giờ cái điều kiện đó nó đã bỏ từ ngày 1 tháng 7, tức là lúc nào mà mình tự làm chủ hoặc là mình có lợi tức, nếu mà mình muốn giảm thuế để mà tiết giảm cái lợi thuế mà mình phải đóng á, thì mình có thể mình quyết định tới cuối năm mình có thể mình đóng vào quỹ hưu bổng thêm cho nó mức tối đa mà mình được phép, và không có cái điều kiện là phải dưới 10% tiền lương, tiền làm ra của mình, lợi tức của mình đó là từ lương bổng đó anh. Thì cái đó là một trong những cái mà nó cũng có lợi cho một số, cũng có số người đó. Dạ.
Dạ vâng, về cái thay đổi thứ ba thì thưa anh, như là liên quan đến cái người có lợi tức thấp phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì phần thứ cái lợi cái này đó về thì nó gọi là low income super tax offset contribution. Thì thật sự á, cái này đó nó chỉ là thay cái phần khác thôi, tức là hồi xưa thì nó gọi là low income super contribution, thì bây giờ là cái đó không còn nữa, mà thay vào đó cái phần mới được giảm thuế này đó, nếu mà chúng ta có lợi tức mà dưới 37.000 mà nhận được tiền mà đóng vào quỹ hưu bổng đó, thì chính phủ họ sẽ cho mình cái tax offset để mà bằng với cái 15%, là thay vì cái số tiền mà như chúng ta biết thông thường á, nếu mà mình bỏ tiền vào cái quỹ hưu bổng đó, nhưng công chủ nhân mà bỏ tiền vào quỹ hưu bổng đó thì thường á là nó gọi là concessional contribution, thì khi mà bỏ vào đó là sẽ đóng thuế là 15%. Thì nếu mà chính phủ thấy như vậy đó, bởi vì họ nói là bây giờ nếu mà mình làm dưới 37.000 đó thì họ cho mình giảm lại 15% đó, tức là mình không phải đóng thuế cho cái số tiền mà mình đâu bỏ vào quỹ hưu bổng, và tối đa thì chỉ có 500 đồng thôi anh. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, cái thay đổi thứ tư là thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái thay đổi thứ tư đó là cái mà nó đưa ra cái đạo luật là khép cái số tiền là khi mà mình về hưu đó, thì thường là khi mà mình đổi cái số tiền từ hưu bổng mà qua bên nghỉ hưu đó, tức là pension phase đó, tức là tới lúc đó đó thì là mình lãnh tiền như cái dạng là pension đó, thì là thuế là được miễn, không cần biết mà mình có số tiền bao nhiêu. Nhưng mà qua những cái cuộc bàn thảo tranh cãi đó, thì bây giờ đó là chính phủ họ được thông qua cái đạo luật đó là tối đa đó là chúng ta chỉ được là 1,6 triệu, mình có thể mình chuyển vào cái quỹ hưu trí của mình để mà được miễn thuế thôi. Còn những cái trên phần đó đó là chúng ta có thể bị đóng thuế trên cái số tiền mà làm ra đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, cái biện pháp mà thay đổi thứ năm nữa là thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, cái thay đổi thứ năm này đó thì nó liên quan đến những người mà có lợi tức cao. Hiện tại được hiện hành đó là nếu mà những người cá nhân nào mà có lợi tức trên 300.000 một năm đó, thì thay vì cái tiền mà đóng hưu bổng mà giả dạ, thì chủ nhân đóng hoặc là mình đóng vào quỹ hưu bổng nó gọi là concessional super contribution đó, thông thường á là đối với những người thường á là chỉ đóng thuế 15% thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có lợi tức trên 300.000 một năm đó thì lực hiện hành đó là chúng ta phải đóng thêm 15% thuế trên cái số tiền đó, cái tổng số tiền mà mình đóng vào quỹ hưu bổng. Nhưng mà theo cái lực mới từ ngày 1 tháng 7 trở đi đó là chính phủ sẽ giảm cái phần mà cái mức lợi tức xuống, tức là bây giờ hiện tại theo lực mới đó là chỉ xuống là lợi tức là 250.000. Tức là nếu mà lợi tức của chúng ta mà 250.000 một năm đó thì chúng ta phải đóng thêm 15% thuế trên cái tổng số tiền hưu bổng mà chúng ta đóng vào đã bỏ vào quỹ thay vì 300.000 như trước đây đó.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, còn biện pháp thứ 6 thay đổi như thế nào thưa anh?
Dạ thì cái biện pháp thứ 6 đó là cái mà nó gọi là lower the non-concessional contribution, tức là nó giảm cái số tiền mà mình có thể mình bỏ vào quỹ hưu bổng sau khi trừ thuế rồi, tức là tiền mà ví dụ như là mình có dư tiền, mình cái tiền đó là không đã đóng thuế rồi thì mình muốn bỏ vô thêm vào quỹ hưu bổng. Theo lực hiện hành đó là chúng ta được là 180.000 một năm và được là có thể là làm 3 năm cùng một lúc. Thì bây giờ từ ngày 1 tháng 7 trở đi đó là cái số tiền mà mình có thể mình đóng vào sau khi thuế đó là chỉ có 100.000 một năm mà thôi. Và cái đó là chỉ áp dụng cho những người nào mà tới tuổi là 74 tuổi thôi. Thì đó là 100.000 một năm. Nếu mà riêng đối với những người nào mà dưới 65 tuổi đó, thì mình có thể mình chọn là VinFold, tức là mang theo cho năm tới hoặc là 2 năm tới nữa. Tức là trong một năm mình có thể mình bỏ vào 200.000 trong 2 năm hoặc là 300.000 trong 3 năm đó mà mình bỏ một lần. Thay vì mình đợi mỗi năm mình bỏ 100.000 thì họ cho phép chúng ta gộp lại để mà trả đưa đóng bỏ vào một cùng một lúc là 300.000 năm nay, thì 2 năm sau chúng ta không bỏ nữa. Nhưng mà cái đó là chỉ cho áp dụng cho những người nào mà dưới 65 ra. Điều kiện nữa là nếu mà những cá nhân nào mà có cái số tiền mà trong cái quỹ hưu bổng của mình đó mà trên 1.6 triệu đó tới ngày 30 tháng 6 đó của năm vừa qua đó, thì chúng ta không thể nào mà bỏ thêm vào cái số tiền mà chúng ta bỏ vào quỹ hưu bổng mà sau khi khấu trừ thuế. Cái lý do mà cái luật này được đưa ra đó anh là tại vì đó, thật sự mà nói đó là tại vì cái quỹ hưu bổng đó là như chúng ta biết đó, là cái mức thuế nó đánh rất là thấp. Ví dụ như là lợi tức mà tạo ra được từ trong quỹ hưu bổng đó, chỉ đánh thuế có 15% thôi. Thay vì đó, nếu mà cái những người mà có lợi tức cao thì cái mức thuế có thể là lên tới 40-mấy%. Do đó đó là họ dùng cái quỹ hưu bổng như là một cái cấu trúc để mà đầu tư đó anh, để mà cho tương lai dài. Do đó nó mới có những cái đạo luật này mới ra để mà ngăn trở hoặc là giảm cái điều kiện để cho những người mà có lợi tức cao mà có thể dùng cái quỹ hưu bổng để làm những cái đầu tư như vậy đó. Dạ.
Dạ vâng. Còn cái biện pháp thứ 7 thì thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì phần thứ 7 này đó, như chúng ta biết đó là hiện giờ đó là cá nhân đó có thể là bỏ tiền vào quỹ hưu bổng mà trước khi đóng thuế đó, tức là cái concessional contribution đó là tối đa là 30.000 và 35.000 là cho những người mà trên 50 tuổi trong một năm. Từ ngày 1 tháng 7 2017 đó thì lực mới này đó được đưa ra là tức là giảm chúng ta chỉ còn xuống còn 25.000 mỗi năm mà thôi. 25.000 thì cho năm tới, và sau đó thì nó sẽ được index qua cái lạm phát đó, thì nó tăng lên chút đỉnh thôi, nhưng mà xuống còn 25.000 cho tất cả, chứ không phải là như lực hiện hành là 30.000 cho những người dưới 50 tuổi và 35.000 cho những người trên 50 tuổi. Thì bây giờ lực thống nhất lại là 25.000 cho mỗi người thôi. Dạ.
Dạ vâng, còn biện pháp thứ 8 thưa anh?
Biện pháp thứ 8 này đó áp dụng là từ ngày 1 tháng 7 2018. Tức là những cái cá nhân nào mà ví dụ như là trong những năm mà có thể là không có đóng đủ là 25.000 được phép để mà đóng vào, thì có thể là vì những cái điều kiện là không đi làm nhiều hoặc là không có đủ khả năng tài chính trong những năm đó, nhưng mà muốn đóng lại những năm sau này để mà bù lại đó, thì họ cho phép chúng ta đó đem, tức là những cái nào mình thiếu, mình đóng chưa đủ, mình có thể mình đóng thêm cho những năm về sau, với điều kiện á là sổ ban của cái quỹ hưu bổng đó là dưới 500.000 đó, thì là chúng ta có thể dùng cái phần mà đóng thêm đó anh, thì đó là mình có thể làm trong 5 năm đó. Dạ.
Dạ vâng. Còn cái biện pháp thứ 9 nữa thưa anh?
Biện pháp thứ 9 này đó là cái phần này là đối với cho cái những cái người mà chuẩn bị mà để mà về hưu trí đồ đó anh. Thì theo luật hiện hành đó là nếu mà chúng ta trên 60 tuổi đó là chúng ta nếu mà chúng ta nhận tiền qua cái transitional to retirement đó, những cái tiền mà trong cái quỹ đó đó là sẽ không có đóng thuế. Tuy nhiên thì từ ngày 1 tháng 7 đó, là cái phần thuế miễn thuế đó là nó sẽ không còn được áp dụng nữa. Tức là cái những cái mà tiền mà tạo ra trong cái phần mà pension của mình đó, tức là đã tạo ra thêm lợi tức khi mà chúng ta có tiền trong đó, đó là cũng phải đóng thuế là 15%, không cần biết là mình lãnh tiền đó qua cái dạng là income pension đó anh. Dạ, thì họ cũng cho biết là tức là cá nhân sẽ không còn được coi cái tiền mà hưu bổng của mình đó là như là một cái income stream payment hoặc là cái lump sum. Tức là mình không có thể mình lấy ra thành cái lâm xâm được đó.
Dạ vâng, cái biện pháp thay đổi thứ 10 là sao anh?
Phần thứ 10 đó anh, thì là hiện theo cái luật hiện hành đó, thì là có những cái giới hạn trong việc mà đưa ra những cái sản phẩm mà về hưu bổng đó anh, cho cái retirement income product. Thì từ ngày 1 tháng 7, 17 này đó là chính phủ sẽ không có đưa ra những cái giới hạn đó nữa, là tức là cái phần mà nếu mà nó là nằm retirement đó, là có những cái sản phẩm mà những cái nào mà cái product nào mà nó có lợi cho mình đó, mà nó cũng sẽ được áp dụng đồng đều với nhau. Tức là cái phần mà miễn thuế cho cái tiền mà lợi tức mà earning trong cái retirement phase, tức là khi mà chúng ta đã nghỉ hưu đó, và cái tiền đó tạo ra đó là cũng được miễn thuế, nhưng mà mình có thể mình chọn nhiều cái phương pháp khác nhau, chứ không phải bị giới hạn như hiện tại là chỉ có một hai cái phương pháp mà mình xài được thôi đó anh.
Cảm ơn anh. Có lẽ 10 biện pháp này chúng ta có thời gian sẽ trở lại đi vào chi tiết hơn. Dạ vâng. Thưa anh, trước khi mà kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo đến phần trình bày vừa qua chỉ kính gách tổng quát. Quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì quý vị nói chuyện với kế toán viên và hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, xin kết thúc chương trình ở đây. Dạ.
Dạ thưa anh, thì những cái phần mà trình bày trên đây đó chỉ tóm lược thôi, những thay đổi mà vừa được thông qua, do đó chi tiết nó chưa có được đầy đủ lắm. Chúng tôi sẽ trở lại những cái đề tài trên và giải thích càng cận kẽ hơn trong những cái tháng tới đó. Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Dạ, xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách.